cao kia có một tu viện, vách núi lõm chõm và thẳng đứng. Để có thể lên được tu viện, người ta phải ngồi vào một cái thùng gỗ để những người ở trên dùng ròng rọc kéo lên. Tiếng đồn về sự thánh thiện của các tu sĩ khiến nhiều người thắc mắc và muốn học hỏi. Nhưng chẳng mấy ai có cơ hội được lên thăm tu viện. Lời thỉnh cầu đến tai vị giám mục ở gần đó. Ngài liền sai người thư ký của Ngài đến tu viện để quan sát và tường trình. Vị tu viện trưởng chấp nhận cho linh mục thư ký được đến tu viện ở trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói rằng, Ngài không thể trả lời hay giải thích bất cứ điều gì, vì như vậy sẽ đi ngược lại với tôn chỉ khiêm tốn và khiết tịnh của dòng. Vị giám mục đồng ý và giao cho viên thư ký bổn phận là nội trong 3 ngày phải viết lại một báo cáo về những sinh hoạt trong tu viện, nổi lên các nhân đức quan trọng như tin, cậy, mến, khiêm tốn và khó nghèo. Viên thư ký được sinh hoạt chung với các tu sĩ. Ông viết thật dài về đức tin qua những buổi cầu nguyện sốt sắng. Ông cũng viết đầy đủ về những gì ông nhìn thấy qua cách cư xử của các tu sĩ để hoàn tất phần báo cáo về đức mến. Đức khó nghèo cũng được minh họa bằng cách sống đơn sơ, giản dị đến mức tối đa của các tu sinh. Với đức khiêm tốn, vị thư ký gặp ít nhiều khó khăn vì chẳng ai chịu trả lời những câu hỏi của ông. Họ chỉ mỉm cười mà thôi. Vì vậy, trong 3 ngày, viên thư ký phải dành hầu hết thời giờ để tự quan sát và phân tích, hầu viết phần tường trình về đức khiêm tốn. Hết 3 ngày, trước khi từ giả ra về, ông chợt nhận ra là ông chưa tìm hiểu để viết gì về đức cậy. Ông lo lắng và nài nỉ vị tu viện trưởng. Thưa Ngài, tôi còn thiếu hẳn một phần quan trọng trong bản báo cáo mà tôi phải hoàn tất, thì giờ lại hết. Ngài có thể giúp tôi bằng cách cho tôi một ít nhận xét của Ngài về đức cậy trong của các tu sĩ ở đây, để tôi hoàn thành công việc của tôi trước khi tôi về trình diện với vị giám mục không? Tu viện trưởng cười hiền hòa, nhưng vẫn không chịu nói gì cả. Ngài tiếp tục tiễn viên thư ký đến nơi có cái thùng gỗ để rời tu viện. Viên thư ký lo lắng và cố gắng một lần cuối. Thưa Ngài, Ngài cũng biết là tôi chẳng còn cơ hội nào để trở lại đây nữa. Công việc lại chưa hoàn tất. Tôi thật thấy hổ thẹn. Xin Ngài giúp tôi. Vị tu viện trưởng vẫn lẳng lặng mời viên thư ký vào chiếc thùng gỗ, đóng lại, và chiếc ròng rọc cũ kỹ bắt đầu nhả ra những đoạn dây thừng sờn rách để đưa vị thư ký xuống chân núi. Lúc lên núi cách đây 3 ngày, vì quá háo hức cho nên ông không để ý. Nhưng giờ đây, đang khi lơ lửng, ông mới thấy rằng chiếc dây thừng đã quá cũ. Có chỗ nó đã đứt hơn phân nửa, và phần còn lại thì chẳng khác nào những sợi rơm yếu đuối. Khi còn cách mặt đất một khoảng ngắn, sợi dây thừng bỗng đứt toạc ra, và chiếc thùng rơi mạnh xuống đất. Vị thư ký hoảng hồn, nhưng may thay, ông không bị hề hấn gì. Ông mừng rỡ cảm tạ Chúa, rồi lơi hoay leo ra khỏi cái thùng để đi về. Thoát chết, ông không còn nhớ đến nỗi lo âu về việc chưa hoàn tất bản báo cáo. Đang khi cúi xuống lượm những giấy tờ ghi chép rơi trên sàn vì cú đứt dây thừng bất ngờ vừa rồi, ông tìm thấy một hàng chữ ghi ở góc của chiếc thùng như sau. Hãy trông cậy Chúa, Ngài luôn che chở chúng ta. Vì Chúa biết chúng ta chỉ có thể thay dây thừng mới khi nào dây cũ đã bị đứt mà thôi. Quý vị, các bạn thân mến, giữa những mất mát khổ đau, con người thường hướng lòng về cõi vô biên hay chạy đến với những sức mạnh thần linh. Cơ lơ lửng giữa cái chết và sự sống, vị linh mục thư ký tòa giám mục trong câu chuyện trên đây mới tiếp thu được bài học về đức cậy trong mà không cần phải đọc một khảo luận nào về nhân đức này. Tin mừng thuật lại rằng một hôm các môn đệ đang ở trong thuyền giữa biển khơi. Giữa đêm khuya, Chúa Giêsu đã bước đi trên biển hướng về phía con thuyền của các môn đệ. Trong cơn hứng chí, Thánh Phêrô xin Chúa cho được đi trên biển để đến với Ngài. Chúa Giêsu đã nhậm lời. Thánh Phêrô liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển. Thế nhưng khi thánh nhân đang hứng khởi bước đi trên mặt nước như thế, thì sóng to gió lớn bỗng đâu xảy đến. Chính lúc đó, thánh nhân mới kêu cầu Chúa đến cứu giúp. Niềm tin nhất thời đã được thay thế bằng lòng cậy trông phó thác. Nếu có một Thiên Chúa toàn năng, thì tại sao Ngài đã không tạo dựng một thế giới hoàn hảo, trong đó chẳng có thiên tai, bệnh tật, tai nạn, chết chóc, khổ đau, hay bất cứ một thứ bất chắc nào? Nếu có một Thiên Chúa toàn thiện, thì tại sao Ngài đã không tạo dựng một thế giới không hề bị bao trùm bởi bóng tối của sự dữ, tội lỗi và sự ác? Nhiều người đã lập luận như thế để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hay để bác bỏ mọi thái độ tin tưởng và cậy trông của con người vào tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng với những người có niềm tin, thì chính cái thế giới không hoàn hảo ấy lại là lời mời gọi của người ý thức về thân phận mong manh yếu đuối của mình, để chạy đến nếp mình trong bóng cánh tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi nào biết quỳ gối xuống trước mặt Thiên Chúa, con người mới có thể đứng thẳng lên trước nghịch cảnh và thử thách của cuộc đời. Lạy Chúa, giữa những thử thách và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết chạy đến Chúa với tất cả tin tưởng và cậy trông, vì ơn Chúa là đủ cho chúng con.
Sống như sóng xô biển khơi, biển khơi.